Khi rời tòa nhà, Thư An vẫn chưa được nhìn thấy một hình ảnh nào trong kho. Cô chỉ biết các bản gốc đã được giữ nguyên, metadata đã được đóng băng và hồ sơ mã niêm phong không còn phụ thuộc vào một bảng tổng hợp duy nhất. Sự thật chưa hiện ra trên màn hình. Nhưng con đường dẫn tới những gì từng được ghi nhận đã không còn có thể bị thu hẹp mà không để lại dấu vết. 3 ngày sau khi hãng bảo hiểm khóa kho ảnh, Diệp Chi nhận một cuộc gọi từ số máy bàn. Người gọi tự giới thiệu là Trịnh Công Sơn, thợ làm khung đã nghỉ nghề. Ông nói từng thực hiện bộ khung căng cho bức tranh nhiều năm trước và vẫn giữ sổ giao việc cùng bản vẽ trong kho riêng. Diệp Chi không hỏi ông nhận ra điều gì từ những hình ảnh đang lan truyền. Chị chỉ xác minh tên, địa chỉ xưởng cũ và đề nghị ông không gửi tài liệu qua ứng dụng nhắn tin. Nếu hồ sơ còn nguyên, hội nghề nghiệp sẽ cử người đến lập danh mục tại nơi ông đang giữ chúng. Thư An nghe tin qua một thông báo ngắn. Cô nhớ cái tên Công Sơn từng xuất hiện trong hồ sơ bảo tồn cũ, nhưng chưa gặp ông. Diệp Chi không cho cô gọi trước. Lời kể của người thợ phải được ghi từ trí nhớ và tài liệu của chính ông, không qua câu hỏi dẫn dắt của người đang bị buộc trách nhiệm. Xưởng cũ nằm sau căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Công Sơn mở cửa trong chiếc áo tràm bạc màu và tạp dề be còn dính bụi gỗ. Mái tóc trắng, gương mặt gầy hiền, nhưng cách ông kiểm tra giấy ủy nhiệm rất cẩn thận. Ông yêu cầu biên bản ghi rõ hội, chỉ lập bản sao, sổ và bản vẽ gốc vẫn thuộc kho nghề của ông.